pháp. Tác giả: cư sĩ Hàm Anh. Thế gian và xuất thế gian vốn không sanh diệt, người phàm phu lấy cái tâm sanh diệt mà nhìn tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, cho nên mới có sanh diệt. Thiền tông nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Không đạt đến minh tâm thì làm sao kiến tánh? Không biết phải đợi đến bao giờ. Tây phương cực lạc thế giới, nước có 8 công đức: thanh tịnh, lắng trong, không nhiễm ô. Chúng ta học Phật phải có tâm thanh tịnh như thế, xa rời trần lao, không nhiễm ô. Thế giới cực lạc, gió thổi rừng cây, chim ca nước chảy, tất cả những âm thanh đó đều diễn thuyết Phật pháp. Chỉ cần dụng tâm thanh tịnh mới hiểu thấu được. Cũng như Phật dùng nhất âm diệu đế mà thuyết pháp phổ độ vô lượng chúng sanh. Tu học trước tiên phải có giác ngộ, kế đến phân biệt chánh tà. Biết rõ chánh tà rồi, trong tâm tự nhiên thanh tịnh, tâm bất bên thì trôi nổi, tâm thanh tịnh thì định, tâm định thì sanh đạo. Kinh Di Giáo nói: thế gian nhất thiết vô thường, có gặp nhau tất nhiên có xa nhau, không nên vì đó mà sanh lòng buồn khổ. Cái tướng thế gian là như thế, hãy nên nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương thì mới có thể thường tụ hội với nhau. Khu vực giáo hóa của Phật A Di Đà là 10 phương vô lượng thế giới, không phải chỉ một đại thiên thế giới. Niệm Phật pháp môn vượt hơn tất cả pháp môn, những pháp môn khác không thể so sánh được. Cõi thế giới cực lạc, gió thổi mưa hoa đều là công đức. Trên trời giải xuống các loại diệu hoa, cõi ta bà của chúng ta đây, gió thổi đều là cát đất bụi bặm, trời mưa xuống đều là mưa chua, rơi trúng đầu thì sẽ rụng tóc thành trọc. Cõi thế giới cực lạc, tứ độ đều ngang hàng bình đẳng, mỗi độ đều có 9 phẩm, vật hoa đều phóng ra vô lượng ánh sáng. Trong ánh sáng có vô lượng hóa Phật, khắp vì 10 phương diễn thuyết pháp môn vi diệu này, khuyên bảo chỉ dẫn cho tất cả chúng sanh phát nguyện cầu vãng sanh, không thối chuyển thành Phật. Khi đã vãng sanh Tây phương, một bụi trần cũng không còn ô nhiễm, không cần phải nấu cơm ăn cơm, luôn cả tắm rửa cũng không cần. Dựa vào điểm này chúng ta không đi không được. Vì vậy nói là thanh tịnh trang nghiêm. Gọi thế giới Tây Phương không dùng thức thứ sáu, vì vậy không có phân biệt tưởng. Những ngày gần đây, khi dùng nước để súc miệng lại có mùi vị tanh hôi, làm sao có thể so sánh với nước của cõi Tây Phương có tám công đức trí huệ? Người thế gian đều biết rằng hoa sen sanh trong bùn nhơ mà không nhiễm ô, nhưng nơi đây trồng hoa sen trong bùn nhơ phải trải qua nhiều lần phấn đấu, phá vỡ tất cả chướng ngại mới có thể lộ lên trên mặt nước. Kể đến trong nhụy hoa mới có quả sen. Cho nên trong Phật pháp nói hoa quả đồng thời là đạo lý này hoàn toàn thành sự thật. Ở thế gian cũng lấy hoa sen để hình dung cho một số người nào đó sanh trong bùn nhơ mà không nhiễm ô, nhưng hoa sen ở thế gian vẫn còn thiếu mùi thơm bát ngát. Còn hoa sen cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là trồng trong cát vàng, lại có thể bay trụ trên hư không, tùy thời mà tiếp dẫn những người niệm Phật cầu vãng sanh. Từ trong cái gốc nó vốn thanh tịnh, vì vậy có đầy đủ hương vị cực kỳ đặc biệt, vi tế nhiệm màu, dùng ngôn ngữ không thể nói hết được, dùng bút viết cũng không thể diễn tả ra hết được. Cõi Tây Phương có ba bậc chính phẩm. Trong kinh nói tam căn khổ bị, lợi đoạn toàn thâu. Tam căn là lợi căn, trung căn, độn căn. Người có lợi căn đối với đạo lý thì dễ dàng tiếp nhận và lý giải, liền có thể nhất định tin sâu ba điều kiện vãng sanh Tây Phương, tức được vãng sanh Tây Phương vào bậc cao. Người trung căn tuy rằng có lòng tin nhưng dễ dàng bị lay động, được sanh vào thượng phẩm thì rất ít. Người độn căn chỉ cần có thể chấp trì danh hiệu một câu A Di Đà Phật quyết định giảng sanh, vả lại với cái số không ít. Chỗ thâm sâu của tông tịnh độ tức là niệm Phật pháp môn, thật nói không thể hết, là con đường tắt rất chính xác. Một pháp môn vi diệu thành Phật, chỉ cần có thể chấp trì một câu Phật hiệu, người thông minh, người ngu dốt cũng có thể chứng đắc vĩnh viễn không thối chuyển. Ngũ căn thêm vào ngũ lực mới là nền tảng học Phật. Học Phật nếu không có căn cũng như bèo trên nước. Học vấn của thế gian giàu cho giỏi đi nữa, cái mà họ cho là Phật học đó chẳng qua chỉ là thế trí biện thông mà thôi. Cũng như cây không có rễ, tuy rằng cành lá tốt tươi rất nhiều, nhưng rất mau sẽ khô chết. Tu học Phật pháp trước tiên phải vùng đắp gốc rễ, sau đó phải cố gắng từng bước bước đi đến bờ bên kia, không phải một bước là đến nơi. Tây phương cực lạc thế giới, hoa sen mà chỉ có bốn màu sắc, đó là chết cứng biết bao, khó coi biết bao. Chúng ta thử nghĩ xem có bao nhiêu thứ màu sắc. Đức Phật nói có vô lượng màu sắc. Người học Phật, niệm Phật, tâm địa phải thanh tịnh thì mới có thể thọ dụng. Làm bất cứ việc gì trong thế gian chẳng nên giữ cái ý niệm của thế gian, phải thấu rõ vạn pháp, tùy duyên mà không phan duyên. Có thể tùy duyên cho tất cả mà chân như không động, ở thế gian không việc gì không làm được. Nơi xuất thế gian mà nói thì mới thật sự có thể thành tựu lục độ. Thanh tịnh và nhiễm ô đều trong một niệm của tâm hiện tiền. Học Phật trước tiên cần phải giữ sạch sẽ. Ở cõi ta bà này mà không giữ gìn sạch sẽ, nếu sau này thành Phật nhất định sẽ thành một vị Phật dơ bẩn. Nơi Tây phương không có Phật. Tam tụ tịnh giới là bao gồm giới luật oai nghi, thế gian pháp luật, đạo đức và phong tục tập quán. Không những người xuất gia phải giữ, người tại gia tu hành cũng phải hết lòng giữ. Các việc ác không làm, nên làm những điều lành. Tinh thần của Phật pháp Đại thừa là kiến lập trên Bồ Đề tâm. Muốn giác tâm trước tiên phải tự giác, sau đó mới giác tha, vô cùng quan trọng đấy. Tâm Phật và tâm chúng sanh thật ra chẳng phải hai tâm, chỉ là giữa giác và mê mà thôi. Rất tiếc người ngày nay nghe lời gạt, không nghe lời khuyên, tin giả không tin thật. Nói thật là lời nói nghịch tai, tuy rằng lời nói ấy có lợi ích cho việc làm, nhưng lại thích nghe những lời thiêu dệt, giả dối, dụ dỗ. Họ cảm thấy dễ chịu hơn. Tự tánh của chúng sanh vốn thanh tịnh, bởi điều bị phiền não trần lao làm nhiễm ô, không được tự tại. Vạn pháp do tâm sanh, tâm khởi niệm thì có sở hiện. Trong tâm thường niệm chư Phật, sau này nhất định sẽ thành Phật. Người tu tịnh độ, tâm thường niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, tương lai nhất định sẽ được vãng sanh. Chúng ta đối với thời gian và không gian có từng bị chướng ngại không? Bởi vì chúng ta mê hoặc, mất đi cái tự tánh, tận hư không, biến pháp giới. Có vị nhân huynh nói: Phật dạy không nên sát sanh. Như vậy thì gà, vịt, bò, dê, vân vân chạy loạn đầy trên đường xá, còn cá dưới biển cũng tràn đầy lên bờ. Tham, tất cả kinh điển đều là quyến thuộc của kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Ở đoạn cuối kinh Hoa Nghiêm lấy thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát làm chỉ dẫn quy hướng về cực lạc. Thế giới cực lạc là nơi quy túc của Hoa Nghiêm. Người viên mãn thiết pháp, không pháp nào không viên mãn. Người tục thiết pháp, không pháp nào không tục. Thanh tịnh bình đẳng là tâm Phật. Nếu tâm của chúng ta được thanh tịnh bình đẳng thì cùng với tâm Phật cảm ứng, có tánh đức mà chẳng tu đức thì không thể tự hiển lộ. Khó, khó, khó. Khó bỏ, khó lìa là phân biệt chấp trước. Có năng, có sở, có chỗ không biết. Không năng, không sở, không chỗ nào không biết. Giác tri của tánh thể chiếu khắp các pháp. Giác tri linh linh chiếu sáng là đại dụng của tự tánh. Một câu A Di Đà Phật đều có thể tiêu trừ tất cả nghiệp chướng tai nạn. Học Phật cần nhất phải thâm nhập kinh điển, mở cửa đại trí huệ, khôi phục lại vốn có tự tánh trí huệ. Phải có đại trí huệ như biển lớn thì đối với đạo lý của thế gian, xuất thế gian đều thông đạt, không có chướng ngại. Làm tất cả việc thế gian chẳng nên có ý niệm không chân chánh thế gian. Như vậy mới là chân chánh trí huệ. Trong thế gian, bất luận là gia đình, đoàn thể cho đến tăng đoàn, nếu không lấy tâm thanh tịnh, bình đẳng, luật hòa mà đối xử với nhau thì làm sao xử lý vô số việc nhỏ. Ngày xưa ở Ấn Độ có 96 loại ngoại đạo. Ngày nay ngoại đạo ở Trung Quốc tự do cũng tương đối khả quan. Chỉ cần dụng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác làm đạo, vẫn không mất là thiện pháp. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm thanh tịnh năng sanh vạn pháp. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ. Chỉ có tâm thanh tịnh thì mới có thể chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, đức năng và trí huệ của chúng sanh cùng với chư Phật không hai không khác. Chỉ vì chúng sanh không chịu giác ngộ, mới bị vô minh che lấp. Thập chủng thiện pháp và bất thiện pháp đều từ trong một niệm của chúng sanh. Nếu kiên giữ ngũ giới và hành thập thiện nghiệp được hoàn toàn viên mãn là điều kiện tiên quyết mới được vãng sanh Tây Phương. Xả bỏ càng nhiều càng được sạch sẽ, thì tâm càng thanh tịnh. Tu học phải có tâm xả bỏ rất quan trọng. Mỗi một bộ kinh có lúc Phật gọi ngài A Nan, lúc thì gọi ngài Xá Lợi Phất. Ngài A Nan là đại biểu cho đa văn, ngài Xá Lợi Phất là đại biểu cho trí huệ. Tất cả những người làm đại biểu đó là tự tánh. Có vị đồng tu nói: tự mình niệm Phật công phu chưa đủ, tương lai đột nhiên mà vãng sanh có thành vấn đề không? Không quan hệ, hãy gọi con cái đến hộ niệm cầu siêu. Cầu siêu cao nhất chỉ có thể sanh đến cõi trời 33. Tam quy y đơn giản mà nói tức là trở về với tự tánh. Tâm tánh của một người phải chân chánh mới có thể khế hội được chánh đạo và phát tâm đạo lớn. Người thế gian cũng như vậy, muốn làm việc lớn trước tiên nhất định phải có chân chánh đại trí nguyện thì mới thành tựu sự nghiệp lớn. Tâm của người học Phật phải cùng tâm Phật tương ứng, cần phải rộng lượng, có thể dung nạp thì mới thống lãnh đại chúng được. Đó là ý nghĩa của quy y. Vì vậy nhất định phải thể hội hiểu rõ đại đạo. Học Phật không nên keo lẫn pháp. Nếu keo lẫn pháp, tương lai được quả báo là ngu si. Đọc sách 1000 lần, nghĩa lý tự nhiên hiểu rõ. Tụng kinh, nghe kinh cũng không ngoại lệ. Trong tâm có ma chướng, chính mình phải tiêu trừ. Phải thường nghe pháp âm thì mới có thể phá được phiền não. Sự đau khổ tự nhiên hết. Không có chân tâm thì làm sao hiểu thấu diệu lý? Ba thừa Phật pháp, năm thừa Phật pháp là Phật dùng phương tiện mà nói. Chỉ có một thừa Phật pháp, không hai không khác thì mới thành Phật. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng là phương tiện bậc nhất. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói: sanh tử bì lao, tức là sống chết mệt nhọc. Chúng ta là phàm phu ở thế gian này, cứ đeo đuổi không ngừng tìm cầu danh lợi dục vọng, làm tất cả đều là cái nhân lục đạo. Ở trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thật là mỏi mệt. Hãy nên phát tâm niệm Phật. Nếu muốn vãng sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là việc khó, chỉ cần mang theo đầy đủ ba điều kiện: tính nguyện hạnh, quyết định được vãng sanh, vô lượng thọ Phật, có vô lượng ánh sáng chiếu khắp mười phương, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và minh châu đều ẩn mất. Chúng sanh chấp có, Phật nói không. Chúng sanh chấp không, Phật nói có. Chúng sanh chấp chẳng có, chẳng không, Phật nói chẳng có, không phải không có, chẳng không, chẳng phải không không. Thầy là chỉ dạy cho những người hậu học biết, chẳng nên đi theo con đường oan uổng mà thầy đã đi qua. Không nghe lời thầy dạy là người ngu si. Nhân sanh là một vũ đài lớn, màn bạc giống như chân tâm không biến đổi. Tất cả hình ảnh đều là duyên, quý ở chỗ là biết được tùy duyên bất biến. Năm xưa Đức Phật thuyết pháp nhất định phải có người kính thỉnh, vô cùng long trọng và trang nghiêm. Chỉ có kinh Di Đà là Phật vui mừng từ trong tâm, mà vì chúng sanh đời mạt pháp khai thị pháp môn niệm Phật, có thể một đời thành tựu, gọi là bất vấn tự thuyết. Đức Phật thuyết pháp đều ứng theo cơ duyên của chúng sanh, thế hợp căn cơ của chúng sanh, phá trừ tâm cảnh si mê của chúng sanh. Thí như đánh chuông, đánh mạnh thì nghe tiếng lớn, đánh nhẹ thì nghe tiếng nhỏ, có hưởng thì có ứng, vốn tự vô tâm. Ma là do tự tâm khởi lên. Quỷ ở thế gian so với quỷ âm phủ lại càng đáng sợ. Tu pháp môn tịnh độ phải nhất tâm niệm Phật. Chúng ta cần nên biết rõ ràng, tâm niệm Phật là năng niệm, danh hiệu Phật là sở niệm, đều ở chỗ nhất tâm. Nhưng chúng ta không được trụ nơi tâm năng niệm, bởi vì tâm năng niệm bản thể vốn là vắng lặng. Phật hiệu sở niệm đều không thể trụ được. Nếu như nói không có tâm năng niệm và Phật hiệu sở niệm, mà tâm năng niệm lại linh hoạt rõ ràng, Phật hiệu sở niệm lại sáng suốt biết rõ, đây là cảnh giới một niệm tương ưng một niệm Phật. Vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, cảnh giới này không thể dùng lời nói cho được rõ ràng, cũng không thể suy nghĩ mà muốn hiểu rõ, tức là bản thể của nhất tâm thanh tịnh, không còn xen lộn. Đây mới là lý nhất tâm. Đức Phật dạy cho chúng ta tu hạnh lục độ. Thật không biết phải bắt đầu tu từ độ nào. Tôi nghĩ rằng nên bắt đầu tu từ độ nhẫn nhục. đọc qua một quyển tạp chí có đăng một bài, đề mục là Tư tưởng Bát Nhã. Trong kinh Phật nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri, tức là Bát Nhã không biết, không chỗ nào không biết. Bát Nhã lại còn có tư, có tưởng hay sao? Giáo lý của Phật nói từ bi là động lực của tinh tấn. Người thế gian ngu si mà nghĩ rằng hung bạo là động lực tiến bước. Vạn pháp do tâm tạo, chúng sanh si mê, tâm hướng theo ngoài cầu pháp, càng cầu càng bị mê hoặc. Vị thầy tốt muốn cho anh được thành tựu mới thường quở trách anh, nếu không muốn cho anh thành tựu thì nhất định đối xử với anh có lễ độ khách sáo. Mọi người không lo làm việc đều được thanh nhàn, có phải là trở thành một vị Phật thanh nhàn không? Công việc trong xã hội thì ai đến đây làm? Chỉ cần tận tâm giữ bổn phận chức nhiệm của mình, tức thì thiên hạ thái bình. Kẻ trước người sau khen ngợi người khác, tự mình phải nhún nhường, âm thầm làm việc, không chán không ngại thì tự nhiên thật sự có tiếng tốt. Nếu buông bỏ chấp trước thì tất cả được tự tại. Trong bốn tướng, nếu ngã tướng không buông bỏ được thì tất cả tướng vẫn còn. Người thế tục nói nhân quý tự ti, lại nói bất hoạn nhân chi kỷ tri, hoạn bất tri nhân giả. Lời nói của cổ đức không sai, con người tự biết thì mới tiến bộ, mới có thể bản văn tự tánh. Người với người đối xử với nhau, cái kỹ nhất là không nên đè bẹp người khác mà nâng cao mình lên. Nếu muốn người khác đối với anh vui cười thì nhất định anh phải tự mình đối với người ta vui cười trước. Người có cơ trí thông minh phải nên như người ngu dốt. Tục ngữ nói đại trí nhược ngu, nếu có công lao và công đức cho khắp thiên hạ phải nên giữ cách khiêm nhường, nếu có sức mạnh khả năng cứu giúp thiên hạ cũng nên tỏ ra tầm nhút nhát. Người có đạo cao đức trọng phải nên nhún nhường cung kính, lời nói có sự kềm chế và lễ độ, nhất định sự oán trách sẽ ít đi, không đắc tội với người. Mọi động tác đều biết kềm chế lễ độ thì sự ân hận của việc không nên làm nhất định là ít. Ái mộ kềm chế lễ độ đối với riêng mình cầu lợi thì nhất định ít. Phật nói tham dục ít, sự vui chơi có chừng mực thì tai họa việc xấu cũng ít, ăn uống có điều độ thì bệnh hoạn cũng ít, bệnh từ miệng vào. Pháp giới vốn là nhất chân, bởi vì chấp trước phân biệt mới có thập pháp giới. Nếu không chấp trước phân biệt tất cả đều chân thì làm sao có 10 pháp giới? Vạn pháp đều như thế, pháp pháp đều như vậy. Vạn pháp vốn không sanh diệt, không đến cũng không đi, vắng lặng thường trụ. Tâm của chúng sanh không thanh tịnh nên mới có sanh diệt đến đi. Trừ ra đạt đến nhất tâm bất loạn thì mới có thể thấy được thật tướng của các pháp, tức là nhất chân pháp giới. Bởi tâm không thanh tịnh khiến cho nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Lý tức là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bất luận là động hay tịnh. Trên cái lý mà nói thì tất cả đều đầy đủ Phật tánh. Còn trên sự tướng mà nói, hành động và ý niệm đều không như vậy. Trong cái mờ tối đần độn, theo sóng đuổi dòng, bị ngũ dục lục trần lôi kéo đi, xa xôi mù mịt, không biết trở về với tự tánh. Danh tự tức là Phật, biết được kinh nguyện là mới bắt đầu được nghe danh biết tự của nghĩa khúc pháp vô sanh, lại bắt đầu nghe được bài ca bất tử, nay mới biết rõ tánh hải tức là đương thể. Tự mình mới biết hối hận ngày trước đã đem thời gian bỏ qua. Nếu muốn làm một người có phẩm chất hiền lương ôn hòa thì nhất định phải rèn luyện từ trong lò lửa. Muốn thành công một sự nghiệp khí thế rộng lớn thì nhất định phải từng trải qua trên băng mỏng. Cái cao quý thành đạt của đại trượng phu là ở chỗ đạo đức và chí khí. Cái khoe khoang của người thô bỉ hèn kém là chỉ cầu cho nhiều cái hư vinh để trang sức bên ngoài. Phật và Bồ Tát đi đầu thai đều theo nguyện lực, không bị nghiệp lực lôi kéo đầu thai, cho nên nói thừa nguyện tái lai. Bát nhã không biết, không chỗ nào không biết. Không biết là tâm thanh tịnh, không chỗ nào không biết là đức dụng của tâm thanh tịnh. Người ta đứng vãng sanh, còn ta thì ngồi vãng sanh. Người ta ngồi vãng sanh, còn ta thì nằm vãng sanh. Chỉ cần có thể vãng sanh, vãng sanh cách nào cũng được. Như thế không có uổng công niệm Phật. Quán hành tức là Phật, y theo lời Phật dạy tu hành, tức được ngôi vị ngũ phẩm. Trong tâm thường nhớ quán chiếu nghĩa lý của chân thường, trong tâm thời thời khắc khắc tiêu diệt trần lao chuyển hóa, quán chiếu khắp nơi tự tánh của các pháp, thì mới hiểu thấu đạo lý của không giả cũng không chân. Giống nhau tức là Phật, liễu giải cũng giống nhau là ngôi vị thập tính. Tuy rằng đã thoát ly tứ trụ, lục trần vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Cũng giống như con mắt hãy còn mờ nhậm, nếu mắt mờ nhậm nhìn lên không trung tựa như thấy có sao hoa. Phân chứng tức là Phật, phá được một phần thì chứng được một phần, từ sơ trụ đến đẳng giác, hốt nhiên tự tâm khai ngộ, trong tâm vắng lặng thanh tịnh, tất cả đều thông đạt, nhưng chưa triệt ngộ đến cảnh giới cùng tột, giống như mặt trăng hãy còn lờ mờ, không phải trăng tròn sáng tỏ. Cứu cánh tức là Phật, viên mãn nhất thiết trí, đoạn hết tất cả vô minh, là ngôi vị Phật diệu giác. Ngày trước nhận chân là vọng, ngày nay vọng điều thành chân, hồi phục tự tánh vốn có, trở về với tự tánh, không có một pháp nào là mới cả. Chân vọng vốn là một thể, đồng như trăng tròn. Niệm Phật, niệm là kèm chế cái tâm vào một chỗ. Nếu không niệm thì tạp niệm làm rối loạn, không phải là chân niệm Phật. Phải nên niệm và không niệm đều có thể giữ được tâm thanh tịnh, đi đứng nằm ngồi, đối người xử thế đều có thể nhất tâm bất loạn, mới có thể làm bất cứ việc gì, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ. Nhất tâm niệm, niệm cái gì? Niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật cái đầu tiên quan trọng là trừ tạp niệm, trừ vọng tưởng phân biệt, mới được bước vào nhất tâm niệm. Không tu hạnh phổ hiền, không thể viên thành Phật đạo. Bồ Tát tu hạnh phổ hiền mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bất luận lúc nào, nơi nào có gặp, bất luận xảy ra chuyện gì hoặc lúc bệnh khổ gì, điều quan trọng nhất là không quên Phật hiệu, thường nhớ niệm Phật. Trong niệm Phật viên thông chương của Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta rằng điều nhất lục căn tịnh niệm kế tiếp, thông đạt tất cả sự tướng lý luận của nhân sanh thế gian và xuất thế gian, tức là Phật. lấy chân thiện mỹ huệ, trang nghiêm làm y chánh của chúng ta. Nay trong hoàn cảnh hiện tượng trước mắt, phải thể hội cảnh giới chân thật. Chân vọng không hữu nhiễm tịnh năng sở, không một thứ nào không phải là nhất hợp tướng. Pháp pháp đều là tự tánh, bởi chúng sanh chấp trước, chỉ thấy tướng không thấy tánh. Thí dụ nói, vàng là bản thể, những đồ trang sức là tướng. Vì vậy thường nói lấy vàng làm đồ trang sức, những đồ trang sức đều là vàng. Ngoài vàng ra thì không có đồ trang sức, ngoài đồ trang sức ra thì không có vàng. Vào cảnh giới bất khả tư nghị, tức là nhất chân pháp giới, trừ bỏ cái giới hạn, tức là nhất chân pháp giới. Pháp môn niệm Phật chẳng sợ đi không thành, chỉ sợ không đầy đủ tín nguyện trì danh. Kinh nói, vạn người tu, vạn người đi, không tu đương nhiên không được đi. 84.000 pháp môn, trở về nguồn không hai đường. Thử nhìn xem giáo nội ngoại, đến cuối cùng có vị nào mà không hồi hướng quy về tịnh độ? Người học Phật đối với thánh giáo phải liễu giải, vả lại cần phải ghi nhớ cảnh giới hiện tiền, nhất định phải y theo phương pháp nghĩa lý của Phật dạy để mà đối trị. Nếu không ghi nhớ thì làm sao biết đối trị? Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp môn niệm Phật tức là pháp môn xứng tánh. Cổ đức đều lấy kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là viên mãn nhất. Nhưng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ còn trên Hoa Nghiêm là tối cao đệ nhất, bởi vì ở phẩm sau cùng kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phổ Hiền Bồ Tát lấy thập đại nguyện để làm chỉ dẫn quy hướng cực lạc, thì kinh Hoa Nghiêm công đức mới được viên mãn. Kinh nói nhất đa bất dị, một câu A Di Đà Phật viên dung ba tạng 12 phần giáo, 84.000 pháp môn đều ở trong đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói nhất thời, tức là lúc tam tư lương tương ứng, tính nguyện hạnh. Kinh Hoa Nghiêm nói kỹ là kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà nói sơ lược là Kinh Vô Lượng Thọ. Hai bộ kinh này là liễu nghĩa nhất thừa. Kinh Vô Lượng Thọ cũng là trung bản Hoa Nghiêm. Đức Phật nơi vườn Lộc Uyển thuyết pháp, độ năm vị tỳ kheo. Ngài Kiều Trần Như là khai ngộ đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ lấy tôn giả Kiều Trần Như là hàng thượng thủ, làm đại biểu cho pháp môn niệm Phật là pháp môn được độ đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đều ở dưới Ngài Kiều Trần Như. Cái ý này là nói Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm đại biểu cho kinh này là trí huệ thần thông đệ nhất trong đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ lấy Ngài Phổ Hiền làm đại biểu cho Mật Tông. Trong Phật môn tôn sùng Ngài Long Thọ làm tổ của tám tông. Các ngài đều là Đại Bồ Tát, cũng đều cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Trong Mật Tông, Ngài Kim Cang Tát Đỏ, tức là hóa thân của Phổ Hiền. Chuẩn Đề Bồ Tát là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài Văn Thù làm đại biểu cho Thiền Tông. Di Lặc Bồ Tát làm đại biểu ngàn vị Phật trong Hiền Kiếp. Trong 16 vị chánh sĩ, chỉ có Ngài Hiền Hộ là một vị bổn thổ Bồ Tát. Ngoài ra đều là Bồ Tát ở cõi khác. Trong hội Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả các ngài đều cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ, là nói rõ tất cả pháp môn hiển mật tông môn giáo hạ đến sau cùng đều quy hướng Tịnh Độ. Đồng thời cũng nói rõ pháp môn niệm Phật là pháp môn của tất cả mười phương ba đời chư Phật đều cùng hoằng dương. Đại Thế Chí Bồ Tát là tổ sư pháp giới của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông giải môn thị theo Tịnh Độ Ngũ Kinh, hành môn thị theo Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Nguyện. Tam Phước là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật, là nền tảng thành Phật. Tự tánh không hai không khác, mười phương chư Phật, tam giới chúng sanh đều cùng một thể. Tất cả pháp môn giáo hóa đều kiến lập trong thật tướng. Đạo là từ trong tâm giác ngộ, chẳng phải từ bên ngoài mà được. Nếu tâm hiểm ác, Phật tức là tâm chúng sanh. Trong tâm thanh tịnh bình đẳng, chúng sanh tức là Phật. Trong tâm của chúng sanh vốn là Phật, Phật ở trong tâm mới là chân Phật. Bồ Tát Đại Thừa độ tất cả chúng sanh, Bồ Tát Tiểu Thừa chỉ độ người có duyên, hoàn toàn khác biệt là trong tâm lượng. Vô lượng là thể, tất cả sự trang nghiêm đều sanh từ trong vô lượng. Tự tánh năng sanh chỉ có một cái, sở sanh vạn pháp thì vô lượng vô biên. Nếu như trong đầu não chứa đầy vọng tưởng, trong bụng uất ức, tâm nhiều phiền não mà được vãng sanh, không biết vãng sanh vào một phẩm nào, là một độ nào. 48 đại nguyện của Phật A Di Đà chúng ta triệt để có thể học được một hai nguyện thì tuyệt đối cũng đủ vãng sanh. Trong lúc lâm chung, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì nên lập tức đi liền. Đến lúc đó mà không chịu buông bỏ tài sản, con cháu, vân vân, còn sợ con cháu không thành tài, dặn dò từng chút, Phật A Di Đà làm gì có thời gian để chờ đợi. Bởi vì còn rất nhiều người đang chờ Phật đến tiếp dẫn đó. Người hoằng pháp lợi sanh, trước khi đi vãng sanh giảng nói một đoạn khai thị rồi mới đi vãng sanh. Cũng như lão cư sĩ Lý Tế Hoa, đây mới là công đức chân thật. Người thế gian đều muốn cầu thọ mạng dài lâu như ông Bành Tổ, tuy nhiên thân thể phải khỏe mạnh. Nếu như cần phải có sự đặc biệt chiếu cố, vậy thì quá khổ, cũng quá phiền phức, sớm đi vãng sanh còn tốt hơn. Ngày 18 tháng 4, chùa Quang Hiếu thuộc tỉnh Quảng Đông kính thỉnh Tịnh Không Pháp Sư đến để hoằng pháp. Bổn Hoán lão pháp sư giới thiệu nói: xin quý vị hãy dụng tâm mà nghe pháp. Tịnh Không pháp sư nói: có thể đến ngôi chùa cổ Hoàng Hiếu này để hoằng pháp thật vô cùng vinh hạnh. Trong năm ngày vội vã, giới thiệu cho quý vị sự nghiên cứu giảng kinh đã qua, cùng với quý vị làm đề tài tham khảo. Trước tiên phải nhận thức Phật giáo. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay trên thế giới có mấy loại Phật giáo. Một, Phật giáo tôn giáo. Hai, Phật giáo học thuật. Ba, Phật giáo tà giáo. Bốn, Phật giáo truyền thống. Phật Thích Ca là đạo sư của chính pháp giới. Tư tưởng của Phật giáo và nhà nho có nhiều chỗ giống nhau. Nội dung giáo học của Phật giáo là chư pháp thật tướng, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây là vấn đề của chính mình, nhất định phải phát tâm chân chánh mà dụng tâm học tập. Định nghĩa của Phật là trí và giác. Trí là chân như trí huệ, là tối triệt để trí huệ viên mãn. Tác dụng của trí huệ tức là hiểu thấu và giác ngộ. Cho nên nói nền giáo dục của Phật Đà là nền giáo dục của lý tánh, sở cầu của người thế gian quy nạp lại là không ngoài gia đình mỹ mãn, hạnh phúc, êm đềm, hòa thuận và thế giới hòa bình. Tất cả khoa học gia, triết học gia vân vân đều không ngoại lệ. Bởi quan sát những sự thật như thế đều yêu cầu không ngoài những thứ này. Cho nên nền giáo dục của Phật Đà mới được tất cả chúng sanh mong cầu tiếp nhận. Đơn giản mà nói, hiện nay trong Phật giáo rất thiếu thốn giáo sư truyền thừa. Hội Phật giáo trong nước có hội họp thảo luận làm thế nào đem Phật giáo nạp vào học thuật giáo dục. Phật giáo quan trọng nhất là thấy được tự tánh. Nhà thiền thì nói minh tâm kiến tánh, giáo hạ thì giảng đại khai viên giải, Tịnh Tông nói nhất tâm bất loạn. Nhà Phật nói tam tâm nhị ý. Tam tâm là tâm ý thức, tức là ai lại gia thức, mạc na thức và ý thức. Nhị ý tức là ý thức và thức thứ bảy. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, bởi vì ngoài tâm không có pháp. Tất cả pháp đều do tâm sở hiện, do thức sở biến. Trong thế giới mười phương tuy rằng cũng có tịnh độ, tuy nhiên ngoại trừ cõi Tây Phương thì không nơi nào để đi. Chánh nhân thành Phật là tịnh nghiệp tam phước, nền tảng của tất cả pháp môn, và tu tịnh độ là tam phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Cha mẹ cho chúng ta cái thân thể này, sư trưởng cho chúng ta huệ mạng. Chữ hiếu phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử, nói rõ là đời trước và đời sau đều cùng một thể. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, đều là một thể. Thành Phật thì mới có thể làm được viên mãn hiếu đạo. Đắng giác Bồ Tát hãy còn một phần sanh tướng vô minh, vì vậy nhất định phải làm Phật mới có thể làm đến cứu cánh viên mãn hiếu đạo. Trong Phật pháp lấy ngài Địa Tạng làm đại biểu cho hiếu đạo, tu từ tịnh nghiệp tam phước hướng thẳng lên trên. Trong kinh thường thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân, tiêu chuẩn của chữ thiện là tam phước, Điện Tứ Thiên Vương là phần kiến trúc thứ nhất của Phật giáo. Tiến vào cửa chùa là nhìn thấy Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài đại biểu cho bao dung, sanh bình đẳng tâm, thành hỷ diệt tướng. Phương Đông là Trì Quốc Thiên Vương, tận lực phụ trách bảo vệ an ninh quốc gia. Trước tiên đem hiếu đạo phát dương rộng lớn. Phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, đại biểu cho tăng trưởng trí huệ đức năng. Phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương, là đại biểu cho đọc vạn quyển sách, đi vạn lý đường. Lục Tổ Đại Sư giải thích tam quy y rất rõ ràng: quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Quy là trở về. Trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh nói: cương lĩnh giáo học của Phật là ý trong tự tánh tam bảo, từ nơi tà tri tà kiến mà hồi đầu, từ trong nhiễm ô mà trở về thanh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm là phương châm của tam tự quy y, tức là kiến lập trên nền tảng tịnh nghiệp tam phước. Phật pháp, Phật giáo vĩnh viễn đi trước thời đại. Vì vậy, ngày nay nên đem Phật giáo hiện đại hóa, sinh hoạt hóa, không nên vĩnh viễn cứ khư khư cố giữ mãi khuôn phép cũ. Đạo tràng có thể giữ lại những hình thức cổ xưa, cũng có thể kiến lập những thứ hiện đại hóa, đem truyền thống tinh thần phối hợp trong hiện đại học thuật, khiến Phật giáo phát dương rộng lớn, để cho thanh niên đời sau tiếp nối. Kệ tụng có trùng tụng và cô khởi tụng. Trùng tụng là lặp lại một lần trong văn trường hàn, là một pháp phương tiện cho người đến trễ hoặc cho người nghe chưa được hiểu rõ. Cô khởi tụng là kệ tụng trong văn trường hàn chưa có nói, cũng là bổ túc thêm cho văn trường hàn còn thiếu. Mục đích thuyết kệ tụng là phương tiện để ghi nhớ thuộc lòng, vả lại tiện lợi quán chiếu công phu. Người không thật sự tin tưởng pháp môn trong kinh Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác mà muốn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, há chẳng phải là trò cười hay sao? Chúng ta niệm Phật vì muốn cầu vãng sanh Tây Phương Vô Lượng Thọ. Tại thế gian này, không những phải nhất tâm niệm Phật, vả lại phải có tâm nguyện giải hành, đều phải tôn kính A-di-đà Phật làm thầy, thì mới tương ứng với y chánh nhị báo của Tây Phương. Nếu muốn được đến cảnh giới Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, trước tiên tâm địa phải thanh tịnh. Chỉ có như vậy mới đạt đến đại nguyện của An Dưỡng Liên Bang. Kinh nói tâm tịnh tất độ tịnh, tức là đạo lý này. Mười phương thế giới, hằng hà sa số chư Phật đều khen ngợi tán dương công đức vô lượng của A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới, và lại lấy tâm bình đẳng của tâm bao thái hư lượng châu sa giới để phổ độ vô lượng vô biên chúng sanh, chưa hề mỏi mệt nhàm chán. Ta bà thế giới cũng gọi là tham nhẫn thế giới. Sinh sống tại thế giới này thật là thân ở trong khổ mà không biết khổ. Chúng ta nhất định phải giác ngộ, tinh tấn học Phật, tương lai thì mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngày nay là xã hội danh lợi, học Phật không dễ. Người có trí huệ chân chánh thì mới tin tưởng Phật Pháp mà không bị danh lợi trói buộc. Từng nhớ đến mấy năm về trước, quy định mời khách đại tiệc phải bằng bữa cơm mai qua sang. Do Tổng thống Tưởng Kiến Quốc đề xướng khuyên mọi người nên tiết kiệm. Ngày nay học Phật, nếu như dụng tâm bất chính mà tu học thì sẽ không thành tựu, cuối cùng thì cũng thụ hưởng bốn món một canh: tài, sắc, danh, thực, thùy. Không đúng như Pháp, thật là đáng sợ. Trên sự thì có đến đi, sanh diệt, bản thể thì bất động. Chúng sanh si mê, vọng đem chân như làm thành chính pháp giới. Vì vậy, luân hồi chẳng dứt. Luân là vòng tròn. Cái chu vi vòng tròn chuyển động mà tâm chẳng động, đây là đại biểu cho động tịnh nhất như, tánh tướng không hai. Phật Đà thuyết pháp đều là tùy duyên nói, thế hợp căn cơ mà thuyết. Kinh Lăng Nghiêm nói bất động tùy duyên. Vì vậy trong kinh hình dung Phật thuyết pháp là pháp luân thường chuyển. Đó nghĩa là Phật tâm không động, pháp luân thường chuyển. Tâm và tâm sở. Tâm là bát thức tâm vương, tâm sở là y tha khởi tánh. Cùng đối đãi với pháp tâm sở là sắc pháp, tức là ngũ căn và lục trần. Sắc pháp là y tha khởi tánh. Trên câu văn là biến kế sở chấp tánh. Từ sơ phát tâm đến đẳng giác Bồ Tát đều lấy tâm chân như để liễu giải chân thật nghĩa của Phật Pháp. Nếu không thì làm sao thành Phật? Diệu chân như tánh mọi người đều có đầy đủ, bởi vì vô minh che đậy cho nên chẳng hiện. Nếu như có thể buông bỏ vạn duyên nhất tâm niệm Phật, công phu thành phiếm, thì sau đó ánh sáng trí huệ mới có thể chiếu phá vô minh, chân tánh tự nhiên hiển lộ. Chúng ta mọi người đều có đầy đủ bát thức tâm vương. Phật pháp nói chuyển thức thành trí. Cái điểm này nói khó thì không khó, nói dễ thì không dễ. Chúng ta đều đã biết học Phật thì không phân biệt, không chấp trước, không động niệm, nhìn thấu buông xả. Cái điểm này phải từ trên tám thức mà nói. Phần trước năm thức chỉ có tác dụng liễu biệt, thức thứ sáu thì hoàn toàn là vọng tưởng phân biệt, thức thứ bảy là chấp ngã, ngã chấp, pháp chấp, hoàn toàn là tác dụng của thức thứ bảy. Có thể nhìn thấu thì chuyển thức thứ sáu thành diệu quang sát trí. Có thể buông xả thì chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Bởi thức thứ sáu và bảy là tu nhân, thức thứ tám là không tính thiện ác, chỉ có tác dụng thâu vào chứa nhóm. Sau khi thức thứ sáu và bảy, hai thức này từ trên nhân chuyển qua, thì thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh trí, cũng là tu quả, buông bỏ khổ lạc ưu hỷ xả thì mới được đại tự tại. Người còn mê thì vĩnh viễn còn trong ba đường thiện và ba đường ác, ở trong lục đạo, lúc nhoi lên, lúc chìm xuống. Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, chỉ vì mê hoặc quá nặng không thể thành Phật. Thật ra mê hoặc có thể thành một vị mê hoặc Phật, tâm địa thanh tịnh thì có thể thành một vị thanh tịnh Phật, một câu A Di Đà Phật có thể thành một vị vô lượng thọ Phật. Kinh Di Đà nghĩa lý thâm sâu, tu pháp môn tịnh độ trước tiên phải hiểu rõ nghĩa lý, niệm Phật thì mới được đắc lực. Nếu như có thể lão thật niệm Phật, không đổi đề mục khác, thì được đại lợi ích. Vô ngại là nói tâm cảnh lý sự. Tâm là bát thức tâm vương, cảnh và sự là tùy theo tướng, lý quy về tánh đều quán thông với nhau. Nhất tâm vốn có đầy đủ hai môn chân như và sanh diệt. Chân như có thể tùy sanh diệt, lý không ngại sự. Vì vậy nói sanh diệt tức là chân như, lý và sự vốn viên dung. Thánh nhân vốn vô ngã. Vì sao trong tất cả kinh xưng là ngã? Trí luận nói có ba: một là tùy thuận thế tục, hai là phá trừ tà kiến, ba là không chấp trước vô ngã. Pháp thân là chân ngã, do vậy mà xưng là ngã. Tri thức, thấy hình là tri, thấy tâm là thức. có ba ý nghĩa: ứng cúng, sát tặc, phá ma. Ứng cúng là phạm hạnh đã lập, siêu thoát tam giới, chứng đắc tứ quả, nên nhận lấy sự cúng dường của trời người là chân thật thanh tịnh phước điền. Vì vậy xưng là ứng cúng. Học Phật trước tiên phải tự độ, sau đó mới độ người. Chỉ thấy người khác có lỗi lầm mà không thấy chính mình có sai quấy. Người thế tục nói: tu kỹ nhi bất trách nhân. Người không học Phật còn được như thế, huống chi là người có tu học. Phật tưởng nhớ chúng sanh, chúng sanh tưởng nhớ Phật. Tâm Phật tức tâm chúng sanh, tâm chúng sanh tức tâm Phật. Một câu A Di Đà Phật bao gồm tất cả mười phương chư Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Tâm Phật, chúng sanh, ba không khác biệt. Chúng sanh có cái tâm thành Phật, cùng với tâm Phật tương ưng. Kinh nói: Phật Phật đạo đồng. Có thể đạt đến cảnh giới vắng lặng, trong tâm đã xả bỏ được sạch sẽ. Đây là cảnh giới chứng được nhất tâm bất loạn. Thế gian và xuất thế gian không một pháp nào là không phải Phật pháp. Thuộc về thiện tức là Phật pháp, thuộc về ác tức là ma pháp. Đại trí của năng chứng cùng cảnh giới sở chứng đều khởi từ tâm đại bi. Người thế gian cố gắng phấn đấu làm công việc, đại đa số chỉ vì danh lợi. Nếu không có danh lợi thì tâm tiến thủ của người thế gian cũng giảm ít. Tự tánh của con người bình đẳng không hai, trí huệ của con người thì có khác biệt. Nguyên nhân là phiền não nhẹ hay nặng. Còn như giàu nghèo sang hèn là quả báo do đời trước tu được. Như lai là các pháp như nghĩa, như là tự tánh bất động. Tự tánh vốn không đi không đến, mà người phàm phu cho là có đi có đến. Vạn pháp đều như vậy. Vô tướng là hàng nhị thừa chứng được cái lý biên không. Vô bất tướng là cái lý chấp có của người phàm phu. Thật tướng, vô tướng, vô bất tướng, chẳng không, chẳng có, chẳng phải không, chẳng phải có, không hữu nhất như, không chấp hai bên, chứng được đệ nhất nghĩa. Thiền Tông nói: lìa ngôn thiết văn tự tướng, tức là thật tướng. Thật tức là không vọng, vọng tức là không thật. Lìa tướng hư vọng tức gọi là thật tướng. Từ tướng hiển lý, từ lý hiện tướng, rời tất cả tướng, tức tất cả pháp, từ lý thành sự, do sự hiện lý, sự lý viên dung. Lục căn tiếp xúc lục trần, không khởi tâm, không động niệm, xa lại còn phải tu định. Một câu A-di-đà Phật, câu trước vừa qua, câu sau kế tiếp, còn phải tu thêm pháp gì cao tột? Biết chữ cũng tốt, không biết chữ cũng tốt, có thể tin sâu, không hoài nghi tịnh độ, điều là thượng căn lệ trí. Trang nghiêm, trang trọng nghiêm kính, gọi là trang nghiêm. Trong trang trọng bao gồm cả từ bi, trong nghiêm kính có cả ôn hòa. Nếu không thì có thể khiến cho mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy. Thanh tịnh không lẫn lộn là thanh, không nhiễm ô là tịnh. Trong nước sạch cần phải có hoa cỏ, dưới đáy nước cần phải có cát đá, nếu không thì ngay cả cá cũng không có. Vì vậy nói thanh tịnh đem lại sự yên tịnh tốt đẹp. Bình đẳng từ bản tánh mà nói, mọi người đều bình đẳng. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Như Lai đức tướng. Bởi mê mất cái tâm năng tri năng giác và ý niệm sở tri sở giác, phải khôi phục lại tự tánh bản thể của bản tri bản giác thì mới bình đẳng. Một niệm không giác thì sanh vô minh. Niệm niệm giác ngộ không phải là sớm đã thành Phật rồi sao? Pháp luân như bánh xe, cần phải thường chuyển động. Phật pháp cần phải thường thường hoằng dương, phải tùy thời tùy nơi hoằng dương. Đây gọi là ứng cơ thiết pháp. Bởi vì Phật pháp không phải là pháp tắc chất. Tam giới như nhà lửa, rất cần phải có nước thanh lương để tẩy rửa. Nước này không cần tìm bên ngoài, tự tánh có đầy đủ. Chúng ta không thể quên đi, tự mình thanh lương cùng người thanh lương, tức là Đại Bồ Tát. Kinh Kiết Hùng nói, kiếp này xuất sanh ăn cỏ uống nước suối đều do kiếp trước lúc làm người tàn bạo vô đạo, sát hại tổn thương xuất sanh, cho nên phải chịu quả báo. Ngày nay chúng ta được làm người cần phải cẩn thận không? Tục ngữ nói, muốn biết nhân quá khứ là đời này chịu thọ, muốn biết quả đời sau là đời này tạo ra. Đề kinh: Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Vô lượng thọ là Phật bảo, đại thừa trang nghiêm là pháp bảo, thanh tịnh không nhiễm là tăng bảo, bình đẳng giác là nói hữu tình và vô tình đồng viên chủng trí. Đàn kinh nói, một niệm trí tức bát nhã sanh, một niệm ngu tức Bát Nhã Dứt. Người thế gian ngu mê thường tự nói ta tu Bát Nhã, niệm niệm thiết không mà không biết chân không. Bát Nhã vô tướng, vô bất tướng, Bát Nhã không biết, không chỗ nào không biết. Trí luận nói Phật pháp như biển lớn, chỉ tin mới được vào. Tin là sự thật như vậy,